69, tứ tướng là thế nào?
Đạo Phật là cái đạo giải thoát giác ngộ, mà đạo Phật dạy rằng là cái giáo lý cái bằng vô ngã thì nhị tha. Nói cái chữ vô ngã thôi là đề tài tu thiền đấy. Để đó, cái chữ vô ngã thôi mà mình tu cả đời mình chưa chắc xong, chưa chắc được 50%, 60% không dễ gì được. Chữ vô ngã, đầu đề vô ngã thôi. Như Thế Tôn con dứt thiết pháp vô ngã, như lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp vô ngã. Nói chữ vô ngã thôi. Mà các vị mà vô ngã được rồi đó, thì ở trong đạo Phật á, một thằng là nghe có được không? Nói vậy nghe có được không? Một thằng là tứ tướng, một là vô ngã, hai là vô nhân, ba là vô chúng sanh, bốn là vô mọi giả. Vô giả tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô mọi giả tướng. Cho nên là chúng ta có một câu đơn giản mà gồm bao nhiêu kinh điển. Đạo Phật là đạo vô ngã, vì sao? Lời Thế Tôn dạy như thế. Cho nên các hòa thượng các thầy phải học cái tấm vô ngã vì sao? Đi trên đường đó phù hợp với cái tấm nhân hậu của dân tộc ta. Bởi vì phải vô ngã thì mình mới có thể vì mọi người được. Mà mình vì mọi người thì còn mọi người mới vì mình được. Do vậy mà chúng ta có thể xây dựng một cái xã hội chủ nghĩa rất thành công, tốt đẹp, đem lại hạnh phúc cho mọi người. Thế thì là vô ngã tốt, vô nhân tướng, vô chúng sanh, vô họ giả tướng, trong liên tướng tướng. Tại sao để bốn tướng đó? Thì trên con đường tu học của chúng ta mới có đem lại sự giác ngộ thật sự và giải thoát thật sự. Bởi vì đây là bốn tướng mà. Rồi còn cái câu này nữa là câu thôi, phàm là hữu tướng, giai thị, hư vọng, phải học vô ngã tướng, nghĩa là không có cái tướng ngã. Vô nhân tướng là không có cái tướng dơ. Bởi vì có tướng ngã, tướng dơ, mà mình thấy cái ngã tướng dơ mà nó âm thanh hẳn, cái ngã chính do sự chấp mắt, thì mình không vì mọi người được. Và mọi người cũng chấp mắt vậy, như vậy thì mọi người không vì mình được. Vì vậy chứ mọi người vì mình vì mọi người vì mình vì mọi người, thì nó là cái chân lý vô ngã tướng, vô nhân tướng. Đừng nặng nề vì ý niệm chấp ta và người khác, với niệm ta và người khác mà chấp mắt. Từ chấp mắt cái sanh ra bù miền, từ bù miền sanh ra cừu hận, thì có thể đi tới cái chỗ tàn hại biết chấp mắt. Vì vậy cho nên là bài học vô ngã tướng, vô nhân tướng. Ngã tướng nhân tướng cộng nhiều cái lại thành ra chúng sanh tướng. Đấy, ví dụ như tôi là ngã tướng, mà A và B và C là nhân tướng, và tất cả mọi người ở đây hết cộng lại thành ra chúng sanh tướng. Rồi đó, tất cả mọi người đều mạnh ai đều là bảo thủ cái cuộc sống riêng biệt cho bản thân mình, gọi đó là thọ giả tướng. giờ tức là cái chốn, cái chấp, chấp cái sự sống, cái bản thân riêng biệt riêng lẻ loi của mình. Thành ra bốn cái chỗ đó là nguyên do của đau khổ, của nhập giả, của chiến tranh. Thì vậy mà phải gì, phải vô ngã, phải vô ngã. Tôi vô ngã. Có vô ngã thì mới nhẹ đi cái chỗ vô chứ. Chứ nếu mà cái bản ngã mình nặng quá thì mình vì bản ngã mình thì mọi người đều là kẻ thù, là kẻ đối lập với mình hết. Không có tác gì. Vô chúng ta chưa hòa nhập đó. Đâu là bốn chúng đó hàm sở hữu tốt là giai thị thân Phật. Giáo lý đạo Phật là cái gì mà có hình, có tốt, có danh nhẹ, có kích thước, có trọng lượng, có trọng lực, đều có chung là tốt. Mà thàm cái gì có tốt đều là thân Phật. Được kiếm, chư số, phi số. Cái chữ này khó, khó học lắm cả. Rất thiên gì là à, có tướng đều hư vọng, có tướng ngã là tướng ngã hư vọng, có tướng nhân là hư vọng, có tướng chúng sanh cũng là hư vọng, có tướng thọ giả là hư vọng. Nếu còn chính nó trong bốn cái tướng chấp đó đều là chấp hư vọng, là chấp chứ không phải chân lý. Nhược kiếp chưa có phi xuống chuyện này. Ai nói là người đại đức Phật phải thấy được chấp đó là phiên tướng. Khi tướng đây có nghĩa là các tướng thấy các tướng đó mà thì thật là coi như không có thấy tướng gì hết. Mà thấy cái tấm phiên tướng của nó. Thí dụ như cái bình hoa này. Cái bình hoa này mà thấy là bình hoa đây là bình hoa hoa hồng. Nhưng mà nếu mà cái người nào nói đây nhất định đây là bình hoa hồng. Và ai nói bình hoa thì khác là cả trò. Cái kỳ cùng bình hoa này rồi rồi phía tây thì gọi là gì đó, rồi phía mỹ gọi gì đó, rồi phía campuchia gọi là gì đó, cho nên là hoa này việt nam gọi là hoa hồng nhất định là hoa hồng. Thế thì cái đó là cái gì vậy, là mình sẽ làm gì đó đó, mình thấy bình hoa nào là hoa hồng để được cãi cọ nhau, cà cãi cọ nêu ra nhiều tên gọi. Để chứng minh là tôi học nhiều thứ biết, tôi biết nhiều thứ biết, qua này nhất định là qua học. Mà trước đây tôi là rồi. À. Rồi tôi mấy cái tụng điều đó. Rồi hết. Rồi cãi, rồi thêm nhắm 10 thứ biết khác gọi là qua học. Để bảo vệ chứng minh đó là qua học là tên đó. Cái này nó thấy cái tấm vô tốn của nó. Cái người học đạo nó thấy được cái tấm vô tốn của nó là tất cả cái này không có thật. Nhân viên trùng từ lớp nhân viên này cho tới lớp nhân viên khác, trong này là có lá thì ta bằng nhĩ lông, rồi có kẽ, rồi có màu, rồi có nhiều thứ nội tích ra cái nguyên liệu để làm cái này là cũng cỡ mười mấy hai chục thứ, có cả keo, cả hồ, cả giải, rồi cả nhĩ lông, rồi cả bông, rồi cả do vậy cho nên là cái này nè gọi là vô ngã, nó có cái tự cấp chân mặt của tự nó để nó sinh ra đó, nó có cái bản chất của tự nó để sinh ra đó, cho nên đó là pháp nhiên sanh. Vì vậy cho nên cái người học đạo có phải thấy là cái pháp đó, thấy là cái pháp đó này là thi, đây là thi số. Thì trước là gì? Là đau có cái chân thật. Do vậy cho nên chính thức hữu pháp cũng như mộng như quyển như bàn như hẳn như rõ như để ân các cái này quá là cái ý nghĩa vậy đó. Học Phật là phải chịu nghe vậy đó. Mà nếu không chịu vậy thì thôi. Thôi không bị nghe vậy là thôi à. Chứ là Phật là vậy đó. Mà nếu mà Phật là nghe rồi nó mình nhẹ. Bắt đầu nhẹ là đối với nhà cửa nhẹ, đối với chồng con nhẹ, đối với anh em bạn bè nhẹ, lần 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 nhẹ. Và trong đó kể cả cái cuộc sống của mình, là tới cái già rồi mình cũng lần lần nhẹ nữa. Lần lần nhẹ, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng buông bỏ, càng ngày càng thấy được cái tính giả quyển của cuộc đời. Trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một đám cổ khâu sinh rì. Câu đó là câu của Âu Dương Hầu Nguyễn Gia Biểu nói đó. Cho nên mới thà mỗi thuốc tiêu dao cửa Phật, mỗi thức tình quyết giúp cho sông đa mang chi nữa, đèo đồng vui gì thế sự mà mong nhân tình. Hết rồi, thế sự nhân tình không có gì vui hết. Do vậy cho nên lấy gió mát tăng thanh kết nghĩa, mượn qua đàm rút khỏe là duyên thông vô chùa tôn cho đâu. Ông ơi, vô chùa tu rồi nói vậy chứ coi chừng tại chùa nha. Trời đất ơi, nó kiệm rần rần chứ à. Nó theo mối nhau rồi, nó phỉ bán nhau rồi, nó tố tụng nhau rần rần coi chừng à. Chứ không phải vô chùa là yên à. Tuy nhiên vô chùa mà biết tu tập là cái chỗ đó phải nói rằng là nó cái môi trường đó nó tốt hơn là cái ở nhà. Bởi vì vô chùa thì không có ai đem vợ ruột của mình, đem con ruột, đem chồng ruột của mình được. Mà cái chỗ đó là người ta dạy đạo. Cho nên là có thể là lấy gió mắt tăng thanh kết nghĩa, mượn qua đàm rút lại làm duyên được đó. Có thể thoát trần một chút thiên nhiên, cái thân ngoại vật là tiên trong đời được đó. Nhưng mà phải khéo một chút, không khéo là vô chùa cũng như không chùa. Phải để ý cái chỗ đó.